Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Flaw of Averages, tạm dịch là sai lầm của các giá trị trung bình, là sách phi hư cấu về quản trị rủi ro, ra quyết định và tư duy định lượng của Sam L. Savage. Cuốn sách nhắm vào một thói quen rất phổ biến trong doanh nghiệp, chính phủ và đời sống cá nhân. Đó là thay thế một tương lai bất định bằng một con số duy nhất, thường là mức trung bình hoặc dự báo trung tâm. Savage cho thấy cách làm này có thể tạo ra những kế hoạch trông có vẻ chặt chẽ trên bảng tính, nhưng lại thất bại khi thực tế biến động. Trọng tâm của sách không phải phủ nhận hoàn toàn giá trị của trung bình, mà là phản đối việc dùng nó như đại diện đầy đủ cho rủi ro. Bằng ngôn ngữ tương đối dễ tiếp cận, ông giải thích vì sao độ phân tán, sự phụ thuộc giữa biến số và cấu trúc phi tuyến của bài toán có thể làm thay đổi kết quả. Sách cũng giới thiệu mô phỏng Monte Carlo và Probability Management như những cách thực tế để đưa bất định vào quy trình lập kế hoạch thay vì che giấu nó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kế hoạch dùng đầu vào trung bình có thể sai, ngay cả khi mọi con số trung bình đều đúng. Luận điểm trung tâm của Savage là một kế hoạch không trở nên đáng tin chỉ vì các giả định trong đó đều là giá trị trung bình hợp lý, khi doanh thu, chi phí, nhu cầu, thời gian giao hàng hay giá tài sản đều chưa biết chắc, việc nhập mỗi biến bằng một số duy nhất đã loại bỏ thông tin quan trọng về phạm vi biến động. Sai lầm trở nên rõ nhất khi kết quả phụ thuộc phi tuyến vào đầu vào. Chẳng hạn, nếu một dự án chỉ có lãi khi doanh thu vượt một ngưỡng nhất định, doanh thu trung bình đạt ngưỡng đó không có nghĩa dự án sẽ tạo ra lợi nhuận trung bình tương ứng. Những kịch bản thấp hơn ngưỡng có thể gây lỗ mạnh, trong khi các kịch bản cao hơn chưa chắc bù đắp cân đối. Đây là điều Savage gọi là dạng mạnh của sai lầm trung bình, tức đầu vào kỳ vọng không nhất thiết tạo ra đầu ra kỳ vọng. Vì vậy, câu hỏi quản trị đúng không chỉ là doanh thu dự kiến bao nhiêu, mà còn là nó có thể dao động trong khoảng nào, xác suất của từng khoảng ra sao, và tổ chức chịu được kết quả xấu đến mức nào. Cuốn sách chuyển trọng tâm từ dự báo một điểm sang hiểu cấu trúc của bất định. Thứ hai, phân phối xác suất cung cấp thông tin mà một con số dự báo luôn làm mất đi. Savage đề xuất thay con số trung bình đơn lẻ bằng phân phối xác suất, nghĩa là mô tả nhiều kết quả khả dĩ cùng khả năng tương đối của chúng. Một mức doanh thu dự báo, ví dụ, có thể che giấu sự khác biệt rất lớn giữa tình huống dao động hẹp quanh mức đó và tình huống thường xuyên biến động cực mạnh. Hai trường hợp có cùng trung bình nhưng yêu cầu về tiền mặt, tồn kho, năng lực vận hành và mức dự phòng hoàn toàn khác nhau. Phân phối cũng buộc người lập kế hoạch nhìn vào các câu hỏi thực dụng hơn, như xác suất thiếu tiền là bao nhiêu, mức lỗ tệ nhất có khả năng đáng kể là gì, hay tỷ lệ hoàn thành một cam kết đúng hạn có đủ cao hay không. Điểm này đặc biệt quan trọng khi các biến số liên quan với nhau, chi phí tăng và doanh thu giảm có thể xảy ra, đồng thời trong bối cảnh bất lợi nên không thể giả định chúng tự triệt tiêu chỉ vì từng biến có mức trung bình ổn định. Tuy vậy, sách không đòi hỏi phải loại bỏ trung bình khỏi mọi báo cáo. Trung bình vẫn hữu ích như một bản tóm tắt, nhưng nó cần được đặt cạnh độ biến thiên, các phân vị và những giả định về mối quan hệ giữa biến số. Giá trị của phân phối nằm ở việc giữ lại bức tranh rủi ro mà con số đơn lẻ đã nén mất. Thứ ba, mô phỏng Monte Carlo biến bảng tính từ công cụ dự báo điểm thành, công cụ thử nghiệm kịch bản. Một công cụ trọng yếu trong sách là mô phỏng Monte Carlo. Thay vì tính kết quả một lần bằng các đầu vào cố định, phương pháp này lấy mẫu nhiều lần từ các phân phối của đầu vào, rồi tính lại kết quả cho từng lần chạy. Sau hàng nghìn lần, nhà quản lý không chỉ nhận được một mức lợi nhuận hay chi phí dự kiến, mà có thể quan sát phân phối của các kết quả. Điều này giúp đánh giá xác suất vượt ngân sách, thiếu vốn lưu động, không đạt mục tiêu doanh số hoặc rơi xuống dưới một ngưỡng lợi nhuận. Lợi ích quan trọng của mô phỏng không phải là tạo ra lời tiên tri chính xác tuyệt đối. Nó tạo ra một cuộc kiểm tra có kỷ luật đối với các giả định làm lộ ra biến số nào thực sự chi phối rủi ro và kết quả nào dễ tổn thương trước biến động. Nếu mô hình cho thấy chỉ cần thời gian giao hàng kéo dài nhẹ là xác suất trễ dự án tăng vọt, tổ chức có thể ưu tiên dự phòng chuỗi cung ứng thay vì tranh luận về một dự báo tiến độ duy nhất. Savage cũng nhấn mạnh tính trực quan của cách tiếp cận này, vì người dùng có thể thấy giải kết quả và xác suất thay vì chỉ đọc công thức. Tuy nhiên, mô phỏng chỉ đáng tin bằng dữ liệu và giả định đầu vào. Nó không thay thế phán đoán chuyên môn mà khiến phán đoán ấy minh bạch, có thể kiểm tra và sửa đổi hơn. Thứ tư, sai lầm của các cực trị cho thấy dự phòng quá mức cũng có thể làm méo quyết định. Cuốn sách không chỉ cảnh báo việc lạc quan dựa trên trung bình. Savage còn bàn về sai lầm của các cực trị, tức xu hướng dùng một kịch bản rất xấu như mức nhu cầu hoặc nhu cầu tiền mặt ở phân vị cao, làm chuẩn an toàn cho từng bộ phận. Nếu mỗi đơn vị trong một tổ chức đều lập ngân sách theo mức cực trị riêng, rồi các mức đệm này được cộng dồn từ dưới lên, tổng dự phòng có thể phình to quá mức. Lý do là các rủi ro của các đơn vị không nhất thiết cùng lúc đạt cực trị, và việc cộng các mốc phân vị không tạo ra một mốc phân vị có ý nghĩa cho tổng thể. Hệ quả thực tế là vốn bị khóa, ngân sách bị thổi phồng hoặc tồn kho và công suất bị duy trì cao hơn nhu cầu hợp lý. Lập luận này tạo thế cân bằng cho thông điệp của sách. Giải pháp không phải luôn chọn kịch bản xấu nhất, cũng không phải quay về con số trung bình, mà là mô hình hóa, sự biến động của cả hệ thống và các liên hệ giữa thành phần. Nhà quản lý cần quyết định mức dịch vụ, mức chịu rủi ro và chi phí dự phòng ở cấp tổng thể, rồi phân bổ nguồn lực dựa trên bức tranh đó. Vì thế, quản trị bất định tốt không đồng nghĩa với thận trọng vô hạn. Nó là việc định lượng đánh đổi giữa xác suất thiệt hại, quy mô thiệt hại và chi phí để phòng tránh. Cuối cùng, Probability Management hướng đến việc quản lý các bất định như dữ liệu thay vì giấu chúng trong giả định ở phần cuối. Savet trình bày Probability Management như một hướng tiếp cận nhằm đưa phân phối xác suất vào các công cụ ra quyết định quen thuộc. Ý tưởng cốt lõi là quản lý bất định như một dạng dữ liệu thay vì ép nó thành một con số rồi để thông tin về rủi ro biến mất trong bảng tính. Theo mô tả của sách, công nghệ liên quan có thể đóng gói nhiều giá trị mô phỏng vào một ô bảng tính, giúp các phép tính thông thường được thực hiện trên các phân phối thay vì chỉ trên số cố định. Mục tiêu không đơn thuần là kỹ thuật hóa mọi quyết định. Savet muốn cải thiện cách các tổ chức truyền đạt điều chưa chắc chắn để người nhận báo cáo hiểu được cả giá trị dự kiến lẫn phạm vi và xác suất của các kết quả. Đây là khác biệt đáng chú ý so với việc gửi một dự báo có vẻ chính xác đến từng chữ số, nhưng không nói gì về mức độ tin cậy. Cách tiếp cận này cũng có ý nghĩa về quản trị, vì nó yêu cầu người lập mô hình công khai nguồn dữ liệu, giả định phân phối và tương quan giữa biến số. Những giả định ấy có thể bị phản biện, cập nhật và so sánh với thực tế sau này. Dù vậy, Probability Management không xóa được sự thiếu chắc chắn vốn có của tương lai. Giá trị của nó là giúp tổ chức nhìn thẳng vào bất định, thảo luận về nó bằng ngôn ngữ nhất quán, rồi chọn hành động phù hợp với mức rủi ro chấp nhận được. Kết luận, The Flow of Averages phù hợp nhất với nhà quản lý, người lập ngân sách, chuyên viên tài chính, vận hành, phân tích dữ liệu và bất kỳ ai thường phải đưa ra quyết định từ dự báo. Người đọc không cần là nhà thống kê chuyên sâu để nhận được giá trị từ sách, dù các phần về mô phỏng và xác suất sẽ hữu ích hơn với người quen làm việc bằng bảng tính. Lợi ích thực tế lớn nhất là thay đổi cách đặt câu hỏi. Thay vì hỏi một con số dự báo chính xác là bao nhiêu, người đọc học cách hỏi về giải kết quả, xác suất thất bại, ngưỡng chịu đựng và các giả định đang dẫn dắt mô hình. Cách thay đổi này có thể giúp các cuộc họp kế hoạch bớt phụ thuộc vào sự chắc chắn giả tạo. Điểm làm sách nổi bật trong dòng sách về rủi ro là Savet tập trung vào một lỗi rất thông thường, xuất hiện ngay trong các bảng tính và kế hoạch hàng ngày, thay vì chỉ trình bày lý thuyết, xác suất trừu tượng hoặc các sự kiện tài chính lớn. Ông kết nối phê bình về giá trị trung bình với phương án thay thế cụ thể, gồm phân phối xác suất, mô phỏng Monte Carlo và tư duy Probability Management. Sách cũng tránh một cực đoan khác khi chỉ ra rằng dự phòng theo các kịch bản cực trị ở mọi cấp cũng có thể gây lãng phí. Vì vậy, đây không phải lời kêu gọi loại bỏ số trung bình, mà là lời nhắc dùng nó đúng chỗ, trong một hệ thống thông tin cho thấy cả biến động và sự phụ thuộc. Đối với người muốn xây dựng kế hoạch bền vững hơn trước những điều chưa biết, cuốn sách cung cấp một khung tư duy rõ ràng và có thể áp dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Sam L. Savet, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!